là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2023 với chủ đề an toàn, hấp dẫn và ấn tượng, huyện Văn Yên phấn đấu đón khoảng 360.000 lượt khách du lịch, trong đó 130.000 khách lưu trú, doanh thu từ du lịch đạt trên 160 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Văn Yên đã duy trì và phát triển các tour du lịch nội địa liên tỉnh như tour tham quan chiêm bái đền Đông Quương kết nối với tham quan chiêm bái đền Nhược Sơn, tham quan và trải nghiệm rừng quế, nét văn hóa của người Dao Đỏ gắn với cây quế, thăm đình Tháp Cái xã Vĩnh Sơn, tour thăm khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, thưởng thức ẩm thực dân ca dân vũ của đồng bào Mông ở làng du lịch cộng đồng thôn Bản Tát xã Nà Hầu, tham quan và trải nghiệm phong cảnh đẹp, tắm thác nước, tắm lá thuốc người Dao và thưởng thức ẩm thực dân ca dân vũ của người Dao tại làng du lịch cộng đồng thôn Minh Khai xã Quang Minh, kết nối với tham quan trải nghiệm suối nước nóng thôn Cao Sơn xã Phong Dụ Thượng. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã đón khoảng 200.000 lượt du khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 92 tỷ đồng.
Hiện nay, vùng trồng sâu nuôi tằm của tỉnh Yên Bái đã phát triển lên gần 1.300 hectare, tập trung chủ yếu tại huyện Trấn Yên. Sản lượng kén toàn tỉnh mỗi năm đạt trên 1.600 tấn, giải quyết việc làm cho hơn 2.200 hộ dân, với doanh thu trung bình đạt 230 triệu đồng một hectare một năm. Bên cạnh việc hỗ trợ cải tạo, chọn lọc giống dâu, giống tằm và chuyển giao kỹ thuật nuôi tằm, tỉnh Yên Bái đang hỗ trợ xây dựng và khuyến khích liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị giữa người trồng dâu nuôi tằm và doanh nghiệp chế biến tơ tằm. Đây là một trong 37 dự án nông nghiệp điển hình về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của tỉnh được nhiều địa phương trong cả nước tham quan học tập. Công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái vừa đưa hai dây chuyền ươm tơ với công suất 150 tấn tơ một năm, tương đương với 1.100 tấn kén đi vào hoạt động. Công ty đã ký hợp đồng hợp tác liên kết tiêu thụ toàn bộ kén tằm cho người dân trên toàn tỉnh theo giá thị trường.
Sáng ngày 31 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 và tuyên dương khen thưởng cho giáo viên và học sinh cấp trung học phổ thông. Trong năm học qua, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã tổ chức cho gần 90 học viên hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tham gia thi học viên giỏi cấp trung tâm. Có 5 học viên thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung cấp cấp tỉnh và 10 học viên tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Kết quả học tập khối lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 xếp loại tốt và khá có 60 học viên. Khối lớp 11, lớp 12 xếp loại học lực giỏi khá trên 120 học viên. Tỷ lệ học viên đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 99,2%. Năm học 2023-2024, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, phấn đấu chất lượng giáo dục tăng hơn năm học trước, tăng cường công tác tuyển sinh ở tất cả các hệ đào tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo cho các hoạt động của đơn vị, đặc biệt đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi nữ cấp tỉnh năm 2023. Tham dự giải có 80 vận động viên thuộc 8 đội bóng chuyền hơi nữ đến từ các huyện, thị xã, thành phố và công an tỉnh. Các vận động viên nữ, các đội đã phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng chuyền hơi nữ huyện Lục Yên, giải nhì cho huyện Trấn Yên, giải ba cho đội Văn Chấn và thành phố Yên Bái và trao các giải khuyến khích, trao giải cá nhân cho các cầu thủ xuất sắc. Thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu tham gia giải bóng chuyền hơi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bắc Giang vào tháng 6 năm 2023.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này. Và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ý, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ. Người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu, mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá, nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng. Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá, phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà bàn luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào ông.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này, tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đây. Phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đây.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về, gớm mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm, chả biết là va đập vào cây vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Ôi,
chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà. Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh nẹp vết gì ấy, tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi, tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà, đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bạn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông bạn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày ấy, phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông bạn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ. Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này, người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À, đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng, thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị trí mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á, thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé.
Vâng,
bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ê, ông bà phải ở lại đây, ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm, cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái
không,
bảo hiểm y tế phải không?
Không
có phải không?
Không phải thế. Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thật sự sáng trên tần số 92,4 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 145 ngày đêm phát triển công dân số từ khu phố tới bản làng đã được huyện Văn Yên triển khai rộng khắp với mục tiêu đưa Văn Yên trở thành huyện chuyển đổi số vào cuối năm 2023. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Những ngày này trên địa bàn huyện Văn Yên, các tầng lớp nhân dân đang tích cực tham gia chiến dịch 145 ngày đêm phát triển công dân số từ khu phố tới bản làng. Mỗi cơ quan đơn vị, từng cá nhân bằng những việc làm hành động thiết thực cùng chung tay với chính quyền để sớm đưa Văn Yên trở thành huyện chuyển đổi số vào cuối năm 2023. Là cơ quan thường trực trong công tác chuyển đổi số, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Yên đã làm tốt công tác tham mưu, đồng thời đi đầu trong việc thực hiện các phần việc cụ thể về chuyển đổi số, phát triển mô hình cơ quan chuyển đổi số lên mức cao hơn để hiện đại hóa và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị. Ông Hà Trung Kiên, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Văn Yên nói.
Thì phòng đã tham mưu cho Ủy ban huyện, nhất là kiện toàn lại toàn bộ ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện, tổ giúp việc. Thứ hai là sẽ xây dựng kế hoạch, đề xuất ra các cái nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu và các cái nhiệm vụ mục tiêu bám vào các cái tiêu chí của tỉnh. Cái thứ ba là huyện thì cũng tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo huyện là lựa chọn những cái công việc dễ thì làm trước, các công việc mà không liên quan đến nguồn lực thì mình sẽ triển khai làm trước. Đối với các công việc mà liên quan nguồn lực thì sẽ tham mưu để bố trí thỏa đáng các nguồn lực để tra thực hiện. Thứ ba là cũng là tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo huyện là đưa vào trong chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy các văn bản và chỉ thị để triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp cơ sở để làm sao nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cơ sở trong công tác chuyển đổi số.
Sau khi triển khai thành công ở xã Đại Phát, chiến dịch 145 ngày đêm phát triển công dân số từ khu phố tới bản làng được thực hiện tại xã Xuân Ái. Chỉ trong ngày đầu tiên phát động, hàng trăm lượt người dân từ khắp các thôn xóm đã về hội trường Ủy ban Nhân dân xã để được triển khai các ứng dụng nền tảng số. Chỉ mất 20 phút, chị Hoàng Thị Tuyết ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái đã được hỗ trợ cài đặt ứng dụng Yên Bái S, các ứng dụng về tài khoản ngân hàng, chăm sóc sức khỏe hay thanh toán tiền điện. Chị Hoàng Thị Tuyết, thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói.
Hôm nay tôi đến đây thì được cài đặt điện danh điện tử, cài đặt các ứng dụng Yên Bái S này. Các anh chị ở trên xã thì hướng dẫn tôi rất là nhiệt tình, chu đáo và trong vòng 20 phút thì tôi đã hoàn thành xong tất cả các thủ tục. Qua đây thì tôi thấy các ứng dụng này rất là tiện lợi, giúp ích trong cuộc sống.
Sau thành phố Yên Bái, Văn Yên là địa phương thứ hai trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai mô hình chợ 4.0 và bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực. Để triển khai, các đơn vị nhà mạng ở Văn Yên đã nâng cấp đường truyền Internet cũng như cung cấp Wi-Fi miễn phí tại chợ để hỗ trợ các tiểu thương và người mua hàng thực hiện các giao dịch. Nhờ đó, đến nay 100% các tiểu thương chợ thị trấn Mậu A đã mở tài khoản tại các ngân hàng và được in mã QR. Trong tháng 7, Ban Quản lý chợ phấn đấu triển khai thu phí tiền điện, nước qua tài khoản đạt 100%, vượt so với kế hoạch, mục tiêu đề ra. Với việc hỗ trợ cài đặt các ứng dụng giúp các tiểu thương thuận lợi hơn trong việc kinh doanh, quản lý, doanh thu. Chị Đàm Thị Hiền, tiểu thương chợ thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Tối hôm mà Ban Quản lý chợ triển khai 4.0 ấy, thì em thấy là cũng rất tiện lợi. Thứ nhất là tiện lợi cho cả em và cho cả khách hàng. Vì bây giờ riêng khách hàng đi chợ ấy, nhiều khi là khách cũng không mang tiền mặt nhiều. Thứ nhất là yên tâm cho khách về tiền lông sợ bị mất. Với thứ hai là tiện lợi cho chủ hàng, có nghĩa là như em bán ấy, ví dụ là ngày bình thường này thì cũng vừa khách thôi. Nhưng mà ví dụ tiền thì em không thể cầm nhiều, không cầm nhiều mà khách chuyển luôn vào tài khoản của mình. Tiện, thứ nhất là tiện cho mình. Thứ hai là ví dụ mình có giao dịch như kiểu mình bán hàng về đằng xuôi mình lấy hàng ấy thì rất là tiện luôn. Khách chuyển cho mình xong mình lại chuyển về đầu dưới để lấy hàng.
Mô hình chợ 4.0 nhằm thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong quá trình thanh toán khi mua bán hàng tại chợ, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, góp phần để Văn Yên trở thành huyện chuyển đổi số trong năm 2023. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên sau khi triển khai mô hình chợ 4.0 đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của tiểu thương cũng như người tiêu dùng. Từ thành công triển khai tại chợ Mậu A, huyện Văn Yên sẽ nhân rộng tại các chợ trên địa bàn. Ông Lê Hồng Hải, trưởng ban quản lý chợ thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Kế hoạch đợt tới đây thì đơn vị đã sẽ thu phí của chợ trên hệ thống tài khoản. Thì trước mắt thì nó cũng có những cái khó khăn vì cũng mới thực hiện cái chương trình này thì phấn đấu sẽ theo cái kế hoạch mà huyện đã đề ra thì là đến tháng 10 sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch. Tiến tới đây thì ban quản lý sẽ tuyên truyền và cho các hộ kinh doanh và các khách hàng vào trong chợ là cái chợ 4.0 là không dùng tiền mặt.
Trên địa bàn huyện Văn Yên, từ các cơ quan đơn vị đến các địa phương đã tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch dưới nhiều hình thức, phong phú, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế. Trong đó phải kể tới Điện lực Văn Yên. Đây là một trong những đơn vị sớm thực hiện thành công số hóa hợp đồng mua bán điện, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, chuẩn hóa thông tin khách hàng bằng dữ liệu phần mềm. Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng qua các ứng dụng thông minh. Thời điểm này, Điện lực Văn Yên cũng cử cán bộ tham gia chiến dịch đến tận các thôn bản để triển khai hỗ trợ nhân dân sử dụng các ứng dụng liên quan đến ngành điện. Ông Cao Hùng Cường, Giám đốc Điện lực Văn Yên cho biết.
Với Điện lực Văn Yên, chúng tôi đã cử một đồng chí phó đốc chuyên trách cùng với tổ chuyển đổi số của huyện và một nhân viên để thực hiện cái chương trình chuyển đổi số của huyện, làm việc đi theo chương trình từng xã một. Đấy, đối với cái chương trình này chúng tôi cũng đến để cài các cái phần mềm về ứng dụng của ngành điện để trong cái giao dịch làm việc với khách hàng, ví dụ như là cái phần mềm về chuyển đổi số, phần mềm về chăm sóc khách hàng. Thứ hai nữa là các cái hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đấy, chúng tôi đến tận nơi để gặp gỡ khách hàng và để tuyên truyền và thực hiện luôn các cái dịch vụ đấy cho khách hàng. Khách hàng không phải đến ngân hàng hoặc đến ngành điện nữa. Đấy, các cái hình thức thanh toán như thanh toán trích nợ tự động, rồi thanh toán qua các ví điện tử, các cái tổ chức trung gian để chúng tôi giải thích và cũng hướng dẫn cho khách hàng để đăng ký.
Để đạt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trở thành công dân số theo bộ tiêu chí tạm thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 80% người dân từ 14 tuổi trở lên có căn cước công dân, có điện thoại thông minh đạt chuẩn công dân số Yên Bái, 100% người có công, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội, có điện thoại thông minh, được lập tài khoản ngân hàng để sẵn sàng tiếp nhận các khoản tiền trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt. Phấn đấu vào tháng 11 năm 2023, toàn huyện sẽ hoàn thành các tiêu chí đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện chuyển đổi số. Huyện Văn Yên đã triển khai chiến dịch 145 ngày đêm phát triển công dân số từ khu phố tới bản làng đến tất cả 25 xã thị trấn. Huyện đã huy động 10 lực lượng tham gia chiến dịch, trong đó có 8 lực lượng của huyện, 2 lực lượng của xã. Các đơn vị sẽ tiến hành cài đặt VNID mức độ 2, hướng dẫn nhân dân tạo lập và sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Triển khai cài đặt sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, giúp nhân dân thực hiện việc đăng ký SIM điện thoại chính chủ và cài đặt hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái S. Triển khai cấp phát thẻ ATM và cài đặt các ứng dụng không dùng tiền mặt trên các thiết bị di động cho bà con. Chiến dịch được triển khai với hình thức quấn chiếu lần lượt từng xã, phấn đấu mỗi xã hoàn thành hỗ trợ cho từ 300 đến 400 công dân một ngày. Chiến dịch sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 10 năm 2023. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Trước hết là chúng tôi phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền sâu, rộng bằng nhiều phương pháp cách làm khác nhau để mà nâng cao cái nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Vấn đề thứ hai là phải phát huy cái tinh thần trách nhiệm cũng như là vai trò của lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong đó là vai trò của người đứng đầu. Và vấn đề thứ ba là phải xây dựng cái đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên để là những cái người mà trực tiếp hướng dẫn và chỉ đạo cho người dân khi mà đến tham gia vào cài đặt các cái ứng dụng để thực hiện cái quá trình chuyển đổi số.
Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của huyện Văn Yên đã được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, triển khai có bài bản, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp cách làm mới sáng tạo, huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng công nghệ số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đây có thể coi là thành công bước đầu để Văn Yên về đích huyện chuyển đổi số vào cuối năm 2023.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ cao đẳng với 8 mã ngành, giáo dục mầm non, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, hướng dẫn viên du lịch, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa. Hệ trung cấp với 12 mã ngành, hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ lễ tân, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, tiếng Anh, thương mại du lịch, tin học ứng dụng. Phương thức tuyển sinh xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở đối với hệ trung cấp, học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông đối với hệ cao đẳng. Riêng ngành giáo dục mầm non xét học bạ trung học phổ thông, lớp 12 học lực khá trở lên có kiểm tra năng khiếu. Chính sách đối với người học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp với học trung học phổ thông được miễn học phí khi học trung cấp nghề. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp, được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, sau 3 năm học sinh được cấp 2 bằng, bằng cao đẳng hoặc trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học các ngành cao đẳng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, học giáo dục mầm non được miễn học phí và được hưởng 3 triệu 630 ngàn đồng một tháng. Sau khi học xong có cơ hội việc làm tốt, học liên thông lên đại học, đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đối với ngành điều dưỡng. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 tháng 5 các ngày trong tuần kể cả ngày thứ bảy chủ nhật tại phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học của trường. Địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://ibc.edu.vn và trang fanpage Cao đẳng Yên Bái. Điện thoại cô Hà 0941-287-345, cô Hạnh 0945-754-666.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.